Nam Mô Đức Bổn Sư Phật Thích Ca Mâu Ni. Thưa quý thầy cô, hôm nay là ngày 3 tháng 8 năm 2012. Chúng ta học tiếp vào bài thứ 7 của Kinh Di Giáo. Hôm qua mình đã đi vô được một đoạn đầu, tức là đoạn tỳ kheo các ông. Giả sử như có người đến cắt đứt mỗi mỗi chi phần của tự thân, phải tự nhiếp tâm không để sân hận, và cũng phải giữ gìn nơi miệng, chớ thốt ra lời nói ác. Nếu buông thả lòng sân thì tự ngăn chánh đạo, mất công đức lời. Công đức của nhẫn, trì giới khổ hạnh không thể nào sánh kịp. Người tu hành nhẫn mới có thể gọi là người có sức mạnh. Nếu ai không thể vui vẻ nhận lãnh những sự cay độc của lời mắng ác như uống nước cam lồ, thì không thể gọi là người có trí tuệ nhập đạo. Và đoạn này rất là hay. Nguyên âm chữ Hán là nhẫn chi vi đức, trì giới khổ hạnh sở bất năng cập, tức là cái đức lành của nhẫn. Lục ba la mật khác thì không có thể bì được. Giờ mình đi vô cái đoạn này, tức là công đức, phước điền và sức mạnh của nhẫn lực. Các vị đã đi được hai phần rồi phải không? Phần thứ nhất chúng ta đã đi vô. Từ lời kinh của Đức Phật mình nhìn về quá khứ, mình đã đi lang thang cái phần này, mất hết một buổi học. Và hôm qua cũng đi lang thang cho một phần, cũng mất một buổi học nữa. Tức là mở đầu của phần này chúng ta có cái chủ đề là lời dạy ân cần của Thế Tôn. Và hôm nay chúng ta đi vô phần thứ ba, nếu là công đức phước điền và sức mạnh của nhẫn lực. Có mấy cái từ mà các vị thấy trong sử là một, trong cách người ta dùng chữ là hai, ta viết là ba, họ thay đổi rất là hay nha. Các vị nên tập dùng từ như vậy. Thế Tôn, Đấng Đạo Sư, Đấng Thiện Thệ, Đức Phật, Đức Như Lai, Bậc Chánh Đẳng Giác. Và mình có quyền sử dụng ngôn ngữ thay đổi như vậy. Dường như các vị một bề trung thành với cái cách sử dụng từ của sư ông ngày mai, buộc không có dùng những cái từ khác, hơi nghèo. Theo mình thấy vậy. Ví dụ như mình nói tiếng Anh thì tôi không biết thế nào, nhưng mà tiếng Việt thì các vị nên thay đổi cách dùng từ. Đức Thế Tôn, Đấng Thiện Thệ, Đấng Chánh Giác, Đức Bổn Sư, Đấng Đạo Sư. Đó là cách dùng từ khi viết, khi nói. Nó rất là giàu. Và cái điều này để làm cho các vị nhớ được 10 hiệu Đức Thế Tôn. Bằng không thì thập hiệu Thế Tôn mình nhớ có một hiệu là Buddha thôi, không nhớ được những hiệu khác. Như Lai ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, vân vân. Đó là mình nhắc để cho các vị nhớ là mình có quyền thay đổi từ rất là giàu có. Đó là cái cách các vị dùng từ để làm cho người ta đỡ nhàm chán. Điều thứ hai nữa là những cái từ như Đức Đạo Sư, Đức Thế Tôn, Đấng Thiện Thệ, hay chứ, phải không? Rất hay. Và dường như ở đây các vị đều quá ư là câu nệ, theo mình thấy thế. Cứ bục bục thôi. Mà có người thì phát âm cái tiếng bục nó không có hoàn thiện. Bục T và bục C nó khác nhau. Dù là dân miền Nam nhưng mà các vị cũng tập phát âm rất là chuẩn, theo giọng Bắc đàng hoàng. Đó là nhân cái từ Thế Tôn này mình nhắc lại để cho các vị lưu ý. Mà không thì nghèo quá. Sư ông không hề bắt các vị phải hạn chế một bề theo cách dùng từ của sư ông đâu. Các vị phải đủ cái sự giàu có để thay đổi cách dùng từ, chứ không nhất thiết là mình phải một bề bắt chước ông cụ. Ông cụ làm sao bắt chước như thế? Như thế thì nghèo. Theo mình thấy vậy. Không biết nói thì nó có đụng chạm đến các vị hay không, nhưng mà thưa các vị là mình là đệ tử của sư ông, không có nghĩa là mọi thứ đều bắt chước sư ông. Thậm chí cái điều này mình chia sẻ bằng cái trái tim của mình. Thậm chí là pháp thoại của các vị cũng đừng lệ thuộc hẳn vào ngôn ngữ, dùng từ và tư tưởng của sư ông. Tại vì Nếu quý vị bắt chước y sư ông, thế thì người ta nghe sư ông còn sướng hơn nghe các vị. Người ta nghe cái CD còn thích hơn. Các vị phải giàu hơn, phong phú hơn, đa diện hơn. Từ cách dùng từ cho đến cách diễn đạt. Để cho người ta thấm nhuần Phật Pháp. Bằng không thì sư ông là một bậc thầy giỏi 10. Ta bắt chước nhiều lắm ta giỏi được mấy? 8 thôi, hoặc 7 thôi, hoặc 5 thôi. Không hơn được. Nhưng mà nguyên tắc á, là nếu các vị chỉ đạp theo dấu chân của sư ông, thế thì các vị không thể làm cho dòng chảy chánh pháp hay là truyền thống thiền tập của sư ông làng Mai chế tác mà nó phổ biến được, nó phát triển được. Và 10 năm sau, làng Mai chỉ còn vang bóng một thời. Mình nói cái điều này không phải là hù dọa, nhưng mà để khích lệ các vị là hãy mở rộng tư duy, mở rộng cái cách dùng từ, dùng chữ. Bằng không thì các vị vô cùng là cứng ngắc. Không biết cứng hay chưa, nhưng mà mình cứ nói trước đi, mất lòng ráng chịu, nhưng mà hãy nhớ điều này. Đừng mọi cái đều bắt chước sao y bản chính của vị giáo chủ, rất là thất bại. Hãy mở con đường mới. Đó là điều thứ nhất. Thế là đi vô đây, đi vô liền thôi, cứ lang thang, kiếm chuyện lang thang. Thứ nhất, nhẫn là một chi trong lục ba la mật. Cái từ này các vị cũng phải làm quen và học thuộc lòng. Có hai ba la mật, một là lục ba la mật, hai là thập ba la mật. Mình gọi rồi tra từ điển về tra cái thập ba la mật là gì. Bồ Tát không phải lục ba la mật mà còn thập ba la mật, tức là 10 ba la mật chứ không phải lục ba la mật. Và chừng như chúng ta không có chịu thiết lập cái nền tảng về từ ngữ Phật học cho vững vàng, các thầy cô phải chịu khó tra những cái từ ngữ Phật học cho vững vàng. Ví dụ như người ta hỏi thưa thầy, cái bài sướng lễ rất bình thường là đấng lưỡng túc tôn, tại sao gọi là lưỡng túc tôn? Rồi nếu mình học dâm ma chữ Hán thì túc là chân, thế thì mình nói đấng này có hai chân, đúng hay trật? Người giỏi hơn chút nói Đức Thế Tôn là một vị cao quý nhất trong loài hai chân thì cũng tạm nghe được đi. Nhưng mà vẫn chưa đúng. Tại vì lưỡng túc có nghĩa là hai sự đầy đủ trong đời sống của một bậc giác ngộ. Phước đầy đủ và tuệ đầy đủ, hay gọi một cái từ khác là trí tuệ đầy đủ và từ bi đầy đủ. Hay dùng cái từ cận đại đó là về lý tính nó tròn đầy, rồi cái gì nữa, cảm tính cũng tròn đầy. Cái từ người ta dùng bây giờ là lý tính và cảm tính, tức là tình cảm và trí tuệ. Thưa các vị, cái từ lưỡng túc tôn thôi thì các vị đã có quyền nói một bài pháp thoại rồi. Ví dụ như các vị nắm được từ ngữ Phật học vững vàng thì các vị khai thác là đời sống con người nó cái nhu cầu rất cần sự cân bằng. Mình ví dụ thôi nghe, cân bằng ngay đời sống thân tâm, cân bằng ngay đời sống tình cảm, cân bằng ngay đời sống làm và nghỉ, hoạt động và nghỉ ngơi, cân bằng về đời sống đối nội và đối ngoại, thậm chí thành tựu được bậc chánh giác thì cũng phải cân bằng hai phần, đó là trí tuệ và từ bi. Không thể có sự chinh nghiêng mà đời sống phát triển được, từ đời sống vật chất bình thường đến đời sống vật lý, cho đến đời sống tình cảm, cho đến đời sống trí tuệ, cho đến đời sống minh triết của các bậc giải thoát, nó đều quân bình hai phần. Thế thì các vị chỉ cần học thuộc vài từ ngữ Phật học, các vị đủ làm giàu có cho một buổi truyền đạt Phật Pháp. Bằng không thì mình nghèo. Và mình nói một vòng trở lại cái ý mình muốn thưa nó là thế này. Thưa các vị, những từ ngữ Phật học vô cùng cần thiết, mà các vị không nắm được từ ngữ, không biết được ngữ nghĩa từng cái câu chữ các vị dùng thì các vị sẽ vụng về, các vị lầm lẫn, các vị không thể giải thích để cho người ta hiểu Phật Pháp được. Và chừng như đại chúng ở đây rất là coi thường từ ngữ Phật học. Và khi thọ tỳ kheo rồi và học giới đã bao nhiêu năm đi ngang qua, các vị đã có cái nền tảng thực tập rất là vững vàng về chánh niệm rồi, cho nên cái năng lực đầu tư hiện tại để đẩy tâm thức mình lên, có nghĩa là các vị phải chịu khó đầu tư năng lực trí tuệ mình cho cái chuyện học Phật Pháp. Và và không có một cái môi trường hay là một cái trường lớp nào đào tạo để chúng ta giỏi. Thưa không, không hề có đâu. Giỏi hay không giỏi là tự anh sắp xếp, tự anh biết nâng cấp đời sống, học tập của anh lên từng ngày. Mỗi ngày tối thiểu thì chúng ta phải nắm được vài từ ngữ Phật học. Ví dụ như Pháp Vương là gì, Vô Thượng Tôn là gì, Lưỡng Túc Tôn là gì. Một cái bài kệ như là Đấng Pháp Vương vô thượng ba cõi chẳng ai bằng, Thầy giải khắp trời người cha lành chung bốn loại. Bao nhiêu từ Phật học cũng đó. Bao nhiêu câu đó thôi là nhiều từ Phật học. Bốn loại là gì? Tam giới là gì? Tam giới chi đạo sư, tứ sinh chi từ phụ, vân vân. Và cái điều này nếu là một em bé mới vào chùa còn để chóp á, thì các thầy lớn còn bắt học từng từ một tả bài. Thế rồi các vị bây giờ đâu ai còn chóp đâu, đều cạo sạch nhẵn, đều đi ngang qua cái giai đoạn làm điệu ở chùa rồi. Tức là các vị đều đã là thọ tỳ kheo, thọ thức so. Thế thì cái chương trình tự đào tạo mình phải đặt ra cho chính mình, phải học rất là nhuần nhuyễn từng cái từ Phật học. Xem ra thầy Phước Tỉnh rắc rối cuộc đời lắm à. Càng nói càng rắc rối thêm để cho các vị sợ. Và cái yêu cầu này thưa các vị nó không phải xảy ra vài ba hôm. Tức là mình đến đây mình động viên, mình thôi thúc, mình đốt lên một ngọn lửa để cho các vị cảm thấy cái nhiệt tình học nó dâng lên. Thế rồi mình về bên kia cái mọi điều nó theo gió mây bay thì không được. Không thể gửi gió cho mây ngàn bay. Các vị phải đem cái năng lực tự học nó đốt cháy từng tế bào của các vị, chứ không phải làm bừng dậy trong trái tim của các vị. Từng tế bào rừng rực lửa. Bao nhiêu triệu tế bào trong cơ thể thì các vị đều đốt nó lên để cho nó bừng lên cái năng lực miệt mài tu học. Có vậy mình mới làm thành tựu được phẩm chất tu của mình. Không thôi càng ngày mình càng bị lì xuống. Giống như bánh bao mà nó không có dậy được, nó xìu, có trời mà làm nó dậy được. Khoai mà một lần hấp không chín rồi thì thưa các vị nó sượng rồi, thì tôi đố không có thần thánh nào làm cho nó mềm được hết, nó sượng luôn. Những năm đầu đời sống tu ta nó là như vậy. Cái nhiệt tình của Bồ Đề Tâm nó đang dâng lên, mà nếu các vị không khéo nuôi mình thì các vị sẽ bị nó sượng giống như khoai sượng, thì tội nghiệp lắm, mất một đời tu. Kinh chưa? Kinh ha. Hù nhau chút cho vui. Cái điều đầu tiên mình gọi nhẫn là gì cái đó? Nhẫn là gì? Có khi mình hiểu làm nhẫn có nghĩa là nghiến răng nghiến lợi chịu đựng cái sự quỷ nhục của người, hành hạ của người, chà đạp của người. Thưa cái đó không phải là nhẫn. Mà anh càng tu cái pháp đó bao nhiêu thì anh càng tật bệnh bao nhiêu nghe. Có những nỗi bức xúc nó làm tràn ngập thân tâm mình nghiến răng mình đè nó xuống. Thưa các vị, phản ứng thân lâu dần nó sẽ trở thành nội kết, nó đưa đến tình trạng ung thư, không phải khó. Đó là mình nói một góc của tâm hành mình khi nó biểu hiện, mà nếu các vị không có trị liệu được thế thì nó đưa đến tật bệnh của thân. Thế rồi nhiều dạng tâm hành khác nó cũng cùng đi chung một hướng như thế. Các vị trị liệu không được thì nó đưa đến tật bệnh của thân. Ví dụ như cái điều đáng sợ nhất của tăng ni trẻ là năng lượng ái dục, năng lượng tình dục. Nó cuồn cuộn nó dâng lên thế này, nếu mà ta chỉ dùng một phương pháp loại trừ, giống như mà chúng ta loại trừ cái cơn giận của chúng ta, ta đè bẹp, ta trấn ngự, ta kinh sợ nó, ta đẩy nó lùi vào một góc tâm thức. Thế thì cái tình trạng nó đưa đến cái sự phá hoại tự thân của các vị, nó làm cho thân các vị tật bệnh. Và tự thân ta làm bãi chiến trường nơi chính đời sống mình. Thế thì một là anh mà ra tay nó mạnh và vô cùng kiên cường với nó, một sống một chết với nó, thế thì có thể là bị thổ huyết, có thể là bị đầu nặng mà chân nhẹ, có thể bị chóng mặt quay mòng mòng, và nhiều hơn nữa thì thưa các vị mắt mờ, máu chảy ra mũi và tẩu hỏa nhập ma, mất một sinh mạng như chơi nếu không khéo trị liệu. Cho nên thưa các vị, cái phương pháp bạo động là một phương pháp vô cùng nó trái với những pháp hành trì của Đức Thế Tôn dạy. Nhịn cũng thế, nhẫn cũng vậy. Và mình nêu ra một vài cái nét để cho các vị có thể nhận diện về điều này để các vị trị liệu toàn thể những tâm hành tiêu cực nó sinh ra trong các vị. Điều thứ nhất, nhớ là đừng bao giờ bạo hành với tất cả loại tâm thức ô uế tràn ngập bên trong tự tâm các vị. Nào là giận, tức, bất an, thù hận, cái niệm ái dục vân vân, tất cả loại đó ta có một cái tên chỉ chung, đó là tất cả loại tâm hành tiêu cực. Nó như nhau thôi, nó cùng lấy một nguồn năng lượng từ tâm của các vị để nó biểu hiện ra thôi. Thế cho nên ý đầu tiên xin các vị ghi nhận đó là không bạo hành với tất cả những tâm hành tiêu cực sinh khởi trong ta. Cái giận nó cuồng nộ nó đang sinh khởi, mà nếu các vị dùng tâm thức của các vị trấn ngự, loại trừ, đè bẹp, quỷ diệt, thế thì các vị đang sử dụng một phương pháp bạo hành, phân mảnh hình hài ta, phân mảnh tâm thức ta, làm bãi chiến trường để đấu đá nhau. Thế thì điều thứ nhất là mình tự tàn phá mình. Cái chất liệu của tâm hành tiêu cực nó chưa chết mà mình chết trước, do vì anh không biết cách trị liệu. Và những tâm hành tiêu cực nó có bề nổi thì các vị nhìn ra còn dễ, các vị trấn ngự được. Nhưng mà những loại tâm hành nó có cái dạng tiềm phục, hơi khó nhận thấy, giống như cái hơi buồn buồn, hơi hờn hờn, hơi có cái sự mặc cảm âu sầu vân vân, cái tủi thân vân vân, đều là loại tâm hành tiêu cực cả, đều là loại tàn phá hủy diệt tự thân các vị cả. Cái may là nếu cái cơn giận nó nổi lên ta nhận diện rất dễ, nhưng mà cái không may của ta là những cái như là hơi buồn buồn, hơi phiền phiền, mặc cảm, tủi thân, vân vân. Đó là những loại tâm hành tiêu cực mà nó tàn phá, có khi còn độc hại hơn những loại tâm hành giận, tức, bất an, cuồng nộ nổi lên trên. Tóm lại, hai loại tâm hành tiêu cực ở bề cạn nó nổi bật, dễ thấy, ở bề sâu nó tiềm phục thầm thầm, trầm lặng, đều là những loại tâm hành tiêu cực mà ta không thể dùng một phương pháp nào bạo động để loại trừ nó được cả. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, thế thì mình dùng cái phương pháp gì để loại trừ? Có hai phương pháp. Phương pháp thứ nhất đó là dịch chuyển sự chú ý của mình vào chỗ khác, dịch chuyển sự tác ý. Thứ hai, nhận diện đơn thuần thôi. Chỉ hai phương pháp thôi, không có phương pháp khác. Dịch chuyển sự chú ý, thưa các vị, có thể là các vị an trú tâm ngay nơi thở, thay vì mình đang nổi cơn cuồng nộ, mình để ý đến cái sự cuồng nộ của mình, đến sự bất an của mình, đến sự buồn khổ của mình, đến sự tủi thân của mình. Thế thì các vị dịch chuyển cái sự tác ý của các vị vào hơi thở, bỏ mặc đó. Nó có sinh ra ba đầu sáu tay gì cả một đó, không bận tâm nữa. An trú cái niệm nhận biết ngay nơi hơi thở, gọi là dịch chuyển cái sự tác ý vào một đối tượng cần thiết. Và năng lượng của các vị nó chỉ có một nguồn thôi, nó không có nguồn khác. Khi nó chảy về hướng này thì nó không chảy về hướng kia thôi, chứ không có gì lạ cả. Khi nó cuồn cuộn chảy về cái hướng ái dục mà mình tiếp nhiên liệu cho nó, mình chú tâm vào nó, mình tác ý vào nó, mình nghĩ ngợi về nó, mình suy tư về nó, mình diễn dịch về nó, mình thầm thì về nó. Mình dùng rất là nhiều từ để cho các vị dễ hiểu nghe. Thế thì cái chuyện gì phát sinh? Tức là toàn bộ cái dòng năng lượng đời sống mình nó tuôn chảy về hướng đó, thì nó làm chi? Nó lôi anh về hướng đó thôi. Anh chỉ có một cái suy nghĩ nhỏ về cái người dường như hơi dễ thương thôi, chứ chưa dễ thương lắm, người ta mới cười thôi. Có khi người ta cười vu vơ, không phải cười với anh. Thế nhưng mà anh chú ý rồi cái anh suy nghĩ cái anh hồi ức, anh diễn dịch, anh thầm thì, anh nói về nó. Thế thì cái tình trạng nó phát sinh là rong đóng đầu cầu, nhìn lâu cũng đẹp. Cái mặt nó xấu đuôi à. Thế nhưng mà mình nghĩ về nó, càng nghĩ càng thấy đẹp ra, càng nghĩ càng thấy dễ thương ra. Rồi cuối cùng thì làm sao? Cuối cùng thì thưa các vị, cái năng lực của tâm thức các vị nó dắt dẫn các vị, nó xô đẩy các vị, và cuộc đời các vị đi về hướng đó, không có đi về hướng khác. Mình đưa cái ví dụ đó để thưa một điều: dòng năng lượng đời sống ta nó chỉ có chảy một hướng mà thôi. Nếu nó chảy về hướng này thì nó không chảy về hướng kia. Thế thôi, nó đang chảy về cái hướng ái dục, và mọi cái tâm thức của anh mọi suy nghĩ của anh, mọi cái lý luận, mọi sự chú ý và tác ý của anh chỉ hướng về hướng đó, thì tức khắc là anh bị cái hướng nó dắt dẫn, nó nhận chìm anh, nó hủy hoại đời sống anh. Còn nếu anh đổi hướng, tức là anh dịch chuyển sự tác ý của anh về một hướng khác, thưa các vị, thì không có lý do gì cái dòng năng lượng anh đó nó chảy về hướng kia để nó tiếp nhiên liệu để cho cái chiếc xe lao xuống dốc kia có thể lao xuống dốc được. Chuyện nó phải như vậy, tất nhiên như vậy thôi, không có người khác, chắc như thế. Thử làm đi rồi biết. Bữa nào nhìn cái rong đóng đầu cầu, nhìn rồi quán chiếu nó, rồi trầm tư, rồi thầm thì, rồi nói về nó, nói riết thấy nó đẹp quá, rồi đang gỡ nó về thôi, chắc như vậy. Nó chuyển nó phải vậy. Đó là mình dịch chuyển cái tác ý. Mà thưa các vị, cái phương pháp này các vị có thể dùng nó để trị liệu tất cả tâm hành của các vị. Cạn đó là thế này: mình dịch chuyển cái dòng năng lượng của đời sống mình về một cái hướng này thì nó không chảy về hướng khác. Cái dòng năng lượng đời sống các vị nó chỉ có một mà thôi. Khi nó biểu hiện ra hướng này thì nó không biểu hiện gì hướng khác. Nó biểu hiện ra cái hướng đam mê học tập, đam mê đọc kinh, đam mê thiền tọa, đam mê tụng kinh, đam mê thực tập, đam mê an trú trong chánh niệm để thực tập. Thế thì nó không còn dư một giọt nào để nó chảy về cái hướng phiền não cả. Nó không có cái chuyện là buồn buồn, phiền phiền, bất an, hay là tâm thức nó tràn đầy sự nhỏ nhoi, ti tiện gì đối với ai, thưa các vị. Nó phải như vậy. Người nào tu mà tâm thức họ cứ âu sầu, cứ buồn phiền, cứ mặc cảm, cứ cảm thấy là sao cuộc đời tôi nó thua thiệt thế nọ thế kia, thưa các vị, người đó không biết tu. Họ để cho cái dòng năng lượng họ nó chảy về cái hướng vô cùng tiêu cực để tàn phá đời họ, để nhận chìm đời họ, để giết họ. Đúng nó là như vậy. Mình nói điều này rất thật, chứ không phải hù gì nhau cả. Nếu các vị dịch chuyển dòng năng lượng đời sống của các vị đi về cái hướng thanh cao và thánh thiện, thì không có một cái động lực gì nó lôi các vị được cả. Rõ ràng như vậy. Làm thử coi. Thầy Phước Tịnh nói không có gạt các vị đâu. Đó là điều thứ nhất trong phương pháp trị liệu. Và mình gợi ý thì các vị biết cái cách để các vị trị liệu những cái giận, tức, bất an, cuồng nộ của các vị. Và thưa các vị, là một năng lượng giận dữ. Thế nhưng mà nếu các vị chuyển được nó thì năng lượng giận dữ đó nó trở thành từ bi. Nó trở thành nhẫn lực. Cùng một loại năng lượng của ái nghiệp mà nếu các vị vận động, các vị chuyển được nó thì nó trở thành tâm đại bi bao la, chứ không có gì lạ cả. Lòng từ bi mênh mông, chứ không có gì lạ cả. Cùng một loại năng lượng chảy xuống mà nếu ta làm cho nó chảy ngược lên, thế thì nó sinh ra pháp thân huệ mạng, chứ không có gì lạ cả. Nếu dòng năng lượng đó mà nó chảy thuận theo chiều hướng nhân gian thì nó sinh thành ra một sinh mạng mới. Mà nếu nó chảy ngược lại thì nó sinh ra tự thân anh, chứ nó không sinh ra một sinh mạng mới. Tức là nó sinh ra pháp thân huệ mạng, nó sinh ra con người bất diệt của anh thôi. Chuyện nó phải như vậy. Thế thì tùy ta. Ta chọn con đường nào ta cứ chọn thôi. Hoặc là anh chọn con đường đi xuống, tha hồ. Anh chọn đường đi lên thì cũng chính anh lèo lái đời sống anh, chứ không ai lèo lái được cả. Chỉ cần cái sự dịch chuyển tác ý thôi, thưa các vị, rồi cuộc đời mình nó đổi liền. Người ta tác ý về cái hướng tuyệt vọng, khổ đau, và nó tràn đầy thân tâm người ta, thì người ta làm chi? Sẵn có một giốc thuốc ngủ đây, dốc một giốc uống vô là kết liễu một sinh mạng. Và con trai Mỹ thì nó luôn mua cây súng nó để sẵn bên. Khi nó tác ý về cái hướng tuyệt vọng mà tràn đầy thân tâm nó, thì nó đưa cái súng vào màng tang của nó, thì một cái bóp cò rất nhẹ thôi là kết liễu một sinh mạng. Thế thì sự tác ý này, thưa các vị, chỉ cần một vài phút điên khùng. Khi nó đã đủ tràn đầy thì một vài phút điên khùng người ta hủy sinh mạng người ta đó. Cho nên chỉ cần dịch chuyển sự tác ý thôi. Trong khi đó nếu họ dịch chuyển sự tác ý của họ về cái hướng thực tập bình thường nhất là an trú nơi hơi thở, thì họ làm cho những cái căng thẳng, bất an, thất vọng, tuyệt vọng của họ dịu dần và bốc khói bay đi, bốc hơi tan biến trong bầu trời mênh mông này, không có lưu lại chút gì cả. Ý thứ hai, chúng ta nói pháp trị liệu nó tuyệt vời hơn nữa. Đó là cái pháp trị liệu nhận diện thôi. Ví dụ như Trong tôi có cái buồn, trong tôi có cái giận, trong tôi có cái bất an, trong tôi có cái xao động thầm thì, hay là trong tôi có cái sự thất vọng, tuyệt vọng, khổ đau. Thưa các vị, tất cả loại ấy đều là một loại cảm thọ, chứ không hề là bản thân của các vị. Thậm chí cái trạng thái cảm thấy mình vô cùng bất hạnh cũng là một loại cảm thọ do ta suy nghĩ về điều này, chứ nó không hề thật. Nó không có cái trạng thái gì mà thật nơi tâm thức của các vị cả. Nó đều là một loại tâm hành là một, loại cảm thọ là hai. Nó đều trường mặt ra phía trước và các vị có khả năng nhìn thấy nó, chứ không phải là các vị là nó. Cái điều này rất là rõ ràng thôi. Chúng ta thực tập từng hơi thở đi vào để làm được điều này, để nhận diện được nó là đối tượng để ta thấy, ta là cái thấy. Và cái nhận biết với cái bị nhận biết, thưa các vị, nó là hai chứ không phải là một. Mình chỉ cần nhận diện thấy nó thì đã gọi là người thông minh rồi đó. Thông thường mình không chịu thấy. Khi nó vừa sinh khởi là mình lật đật, mình đồng nhất mình vào nó, mình tan biến vào trong nó, mình thấy tôi giận, tôi buồn, tôi bất an, tôi sầu khổ, tôi tủi thân đây. Chứ mình không hề thấy, đó là một trạng thái nó sinh ra nơi tâm thức của mình. Lạ là như vậy. Và thưa các vị, cái mấu chốt của hạnh phúc hay là bất hạnh nó nằm một chút xíu như vậy thôi. Một là anh đồng nhất anh vào nó. Hai, anh thấy nó là cái bị anh nhận diện. Anh tách mình ra. Nói tách mình thì chúng ta tưởng chừng như là phải làm cái gì ghê gớm, nhưng mà không. Các vị chỉ cần nhìn được nó thì nó là cái bị nhìn, các vị là người nhìn. Thì ngay tức khắc mình đổi đời rồi đó. Ngay tức khắc từ bờ phàm đứng vào vị trí của bậc thánh. Từ bờ sinh tử, các vị đang bị nhận chìm trong buồn giận, trong thất vọng, trong não nề, trong sầu đau. Mà các vị chỉ cần nhận diện nó thì các vị đã đăng bỉ ngạn, tức là qua bên kia bờ giác ngộ, chứ không phải là xa xát gì cả. Thánh với phàm nó thay đổi trong một tróc tay vậy nè. Tin không? Đâu đã từng thực tập điều này. Thưa các vị, cái chuyện này rất thật. Mình đừng nghĩ là loại trừ phiền não nó cần thời gian, hay là nó cần một quá trình dài, hay là từ phàm tới thánh nó cần một quá trình dài, đo bằng 10 năm, 20 năm. Một tróc tay, từ bờ phàm đứng qua cõi thánh liền. Cái điều này nó vô cùng giản dị và vô cùng dễ hiểu. Và mình lặp lại, lời dạy Đức Thế Tôn chưa hề có một pháp nào được gọi là bí pháp cả. Nó đều mở bừng ra vô cùng hiện thực, nó có mặt ngay nơi thân tâm anh, nó có mặt ngay nơi ý niệm anh, nơi từng hơi thở của anh. Khi buồn, khi giận, khi bất an, khi ưu tư, khi trần lụy, ta đồng nhất ta vào nó thì ta là phàm phu, ta là kẻ đang chìm trong sầu khổ, đang bị nhận chìm trong ba cõi sáu đường. Ta chỉ cần làm một việc là nhận biết đó. Cái từ nhận diện đơn thuần nghĩa là anh nhìn nó thôi, chứ anh đừng làm thêm gì cả. Không có phải nhìn nó rồi khởi một tiếng nói thầm thì là mi là cái đồ tồi, mi phải xa lánh ta đi, mi phải trốn đi, mi phải cút khỏi vùng tâm thức ta. Không cần nó, không cần diễn dịch, không cần luận bàn, không cần lý sự, không cần dùng năng lực gì để trấn ngữ gì cả, chỉ cần nhìn thôi. Thì thưa các vị, ta đã tách mình ra khỏi đống phiền não bùng nhùng nơi thân tâm chúng ta rồi. Hay nói một cái từ nó nhiều gợi cảm đó là liền tức khắc các vị từ bờ sinh tử đứng qua bên cái cảnh giới của Niết Bàn liền. Người ta không tu cho nên người ta thấy mình khổ đau, mình phiền não. Chứ kỳ thực, người ta chỉ cần thực tập một pháp hành là nhận diện đơn thuần thôi thì thách thức ngàn thứ phiền não không có lý do gì đụng vào đời sống anh được. Đụng là trái. Và trong thiền ngữ có một câu hay lắm. Có một vị thiền tăng hỏi vị thiền sư: thưa thầy, Văn Thù là thầy của bảy đời chư Như Lai, thế thì thầy Văn Thù là ai? Vị thiền sư nói: này thầy, dạ, thầy bưng giùm cái bình thủy đó, đem tới đây rót tôi cốc nước. Ví dụ vậy, nhưng mà trong thiền ngữ thì nó không có bình thủy đâu nghe. Mình dùng cái từ rất là gần. Cái ông bưng bình, ông rót cho thầy miếng nước. Ông làm lại: thưa thầy, thầy Văn Thù là ai? Ông nói: thầy của Văn Thù nhập Niết Bàn rồi. Các vị hiểu làm sao? Cái năng lực nhận biết là thầy của Văn Thù, thầy của mười phương qua đời chư Như Lai. mười phương ba đời chư Như Lai đều nương con đường này thành tựu được chánh giác. Và cái nhận biết đơn thuần nó luôn có trong các vị chết, nó nào hề thiếu đâu. Nhìn là biết, âm thanh đến liền nghe, đó là bên ngoài. Thế rồi bên trong, phiền não vừa sinh, trừ khi mình mê mờ quá, mình vụng quá, mình không biết tu, mình muốn mình chìm trong phiền não, bằng không thì nó vừa sinh thì các vị vừa thấy liền. Ta dùng cái từ thấy cũng được, dùng cái từ nhận biết cũng được, có phải vậy không? Cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương nó vừa sinh ra trong vùng trời tâm của các vị thì các vị liền làm được một việc là nó là cái bị thấy, tôi là cái thấy, thì gọi là nhận diễn đơn thuần. Cũng gọi là các vị đang sử dụng năng lực trí tuệ bát nhã, cũng gọi là các vị đang mời được thầy của văn thù liền có mặt để cho các vị chứng nghiệm được trạng thái Như Lai nơi các vị. Chứ có gì khó hiểu đâu. Thầy của mười phương ba đời chư Như Lai, đó là năng lực nhận biết của các vị. Chỉ một con đường này an trú và tu tập thì trôi vào biển thánh, không có đường khác. Và người xưa, thưa các vị, trong một thời Đức Phật giảng pháp, người ta ngộ được, người ta chứng được quả Tu Đà Hoàn. Mình nghe tưởng đâu là ghê gớm lắm, trong khi cái quả Tu Đà Hoàn nó dễ ợt, chứ có gì đâu mà khó chứng. Nếu nó khó thì hàng vạn người cư sĩ làm sao chứng nghiệm được quả Tu Đà Hoàn? Thế Tôn nói pháp, hàng vạn cư sĩ chứng nghiệm được tuệ giác, mở được con mắt pháp trong sạch, liền trôi vào biển thánh. Nghe cái từ đó mình thấy chừng như là chắc mình không có phần. Nhưng mà thưa các vị, mở con mắt chánh pháp trong sạch nghĩa là các vị nhận ra thân này là vô thường. Thế Tôn giảng dạy Phật pháp rất là giản dị, ngũ uẩn vô thường, là liền tức khắc cư sĩ chứng nghiệm được tự giác, mở được con mắt pháp trong sạch, và từ đó trôi vào biển thánh, không có con đường khác. Tất cả kinh văn A Hàm đều có những câu vậy, rồi mình giải thích để cho các vị thấy cái trôi vào biển thánh nó khó hay là nó dễ. Mở con mắt tự giác có nghĩa là gì? Nhận ra được ta không phải là thân, ta không phải là vui buồn, ta không phải là sự suy nghĩ. Mình chia ba tầng thôi, cái điều này nó rất là rõ ràng thôi. Thân của ta ở tầng cạn mình hiểu, thân của ta chứ không phải thân là ta. Ta là cái phần thâm sâu đang điều động thân này, có phải vậy không? Thân đến, thân đi, thân ngồi, thân đứng, thân ăn, thân uống, nó do cái điều kiện tâm thức bên trong để vận hành, để điều động. Chứ còn thân này, thưa các vị, người chết cũng còn y nguyên thân, thế nhưng mà họ đâu có đi đứng vận hành. Thế thì cái phần tinh túy điều hành hình hài này nó không phải là cái thân, mà là phần bên trong. Thế rồi bên trong là cái gì? Vui buồn ư? Không. Vui buồn đến đi, sinh diệt mất còn, có lúc nó đến, có lúc nó đi. Đó là điều thứ nhất, tự nhiên. Điều thứ hai, tôi có quyền làm cho vui buồn nó sinh khởi trong tôi không? Dễ ồm. Tôi có quyền làm cho tôi vui, và tôi cũng có quyền làm cho tôi ngay lúc này buồn thảm mặc tôi dài ra, được không? Khó khăn chi? Thưa các vị, chỉ cần hồi ức lại quá khứ, những nỗi buồn đã từng trải ngang qua, thế thì tôi buồn liền thôi. Thế thì vui với buồn không phải là ta, mà là một trạng thái cảm thọ đến đi sinh diệt trong ta. Sâu bên sau của cái tầng vui buồn là ta ư? Cái suy nghĩ thầm thì, cái phân tích, cái vận hành, cái lý luận này là các vị sao? Không. Tại sao? Thưa các vị, có lúc mình nói nguyên thiên trong đây, thế nhưng mà có lúc các vị không nói chứ. Cái lúc không nói, các vị vẫn đứng, vẫn đi, vẫn vận hành bình thường. Thậm chí trên con đường mình đi thiền hành, tâm mình nó an trú trong trạng thái niệm định, rỗng rang, tĩnh lặng, chói sáng. Thế nhưng mà bất thần có một cái cành cây nó gãy cái rắc, là tự nhiên mình thụt lui lại, mình lui lại, mình tránh liền. Thế thì không nói thầm thì, nhưng mà cái năng lực nhận biết, cái tuệ giác của các vị, cái trực cảm của các vị nó vẫn vô cùng bén nhạy. Thế thì thân không phải là ta, mà nó là cái ngoài ta, nó là sở hữu của ta. Buồn vui không phải là ta, mà nó là cái sở hữu của ta, nó bên ngoài ta, nó bị ta nhìn thấy. Cái suy nghĩ thầm thì, thưa các vị, mình tưởng ý nghĩ của mình đó là mình. Ngôn ngữ Tây Phương người ta chỉ dừng lại ở cái trình tự đó mà thôi. Tôi tư duy tức là tôi hiện hữu. Nhưng mà thưa các vị, kỳ thực là không tư duy người ta mới hiện hữu, chứ không hề tư duy mà hiện hữu bao giờ. Anh suy nghĩ thì anh chìm mất trong quá khứ và tương lai hoặc hiện tại. Chỉ những lúc vắng bạc hết sự suy tư trong đây thì anh mới có thể tự hào anh là người đang hiện hữu. Tức là con người thực của anh nó hiện diện lúc anh không có suy nghĩ. Không suy nghĩ không phải là người đã chết, mà không suy nghĩ lúc đó cái con người thực anh ấy hiển lộ. Thế thì ba tầng thân nè, vui buồn nè, suy nghĩ đều không phải là ta. Thế thì cái tầng thật nhất của ta là cái chi? Tức là cái năng lực nhận biết ba tầng kia phía ngoài. Ba tầng kia nó ở phía trước ta, nó là đối tượng bị ta thấy. Ta là cái thấy, cái nhận biết. Thì khi người ta nhận ra được điều này, người ta có niềm tin vững chắc với cái nhận biết chính là tâm Phật bất động của người ta. Nếu dùng cái từ theo Kinh Văn Đại Thừa hay là dùng theo Thiền Tông, chính cái nhận biết là mặt mũi thực của anh chứ không phải là những cái khác. Dùng theo Kinh Văn Nguyên Thủy, chính cái nhận biết mà vô ngôn, tức là cái nhận diện đơn thuần này là trạng thái tuệ giác hiện tiền. Đó là cái năng lực vô ngã nhưng mà tràn đầy tuệ giác nhận biết. Cái ấy mới chính thực là anh an trú nơi đó, mới chứng nghiệm Niết Bàn. Thế rồi, nhận ra được điều này, thưa các vị, thì đối với hình hài, người ta không còn chấp trước, người ta không còn cảm thấy cái nhu yếu gì cần thiết để tô son, vẽ phấn gì cho nó cả. Đối với cái tầng bên trong, đó là tầng vui buồn, người ta thấy nó phù du vô cùng, nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt, nó mất, nó còn, rất là bình thường. Nó diễn hành ngang qua vùng trời tâm như mây bay thôi. Ngàn vạn mảnh mây, ngàn vạn sắc màu khác nhau nhưng không hề là mây thật. Thế rồi, những chùm ý nghĩ trong ta luôn sinh diệt từng hồi đây, giống như là những cái sợi mây rất trắng, rất mong manh nhưng mà nó có đầy trong bầu trời. Không phải là bầu trời, nó chỉ là mây, nó ở trong bầu trời vẫn vơ thôi. Thế thì cái tầng cuối cùng đó là cái tầng nhận biết đơn thuần đây, thưa các vị. Nó chính thực là tâm bất động của các vị. Nó luôn hiện diện không phút nào vắng cả. Thế thì người ta nhận ra được điều này. Thưa các vị, người ta không đồng nhất người ta vào thân, không đồng nhất người ta vào vui buồn. Người ta không đồng nhất ta vào sự suy nghĩ. Người đó chỉ có một điều duy nhất. Đó là họ thấy họ là quảng trời không mênh mông. Họ thấy họ là tâm bất động, luôn tràn đầy sự nhận biết. Thì thưa các vị, lúc bấy giờ gọi là mở được con mắt chánh pháp. Lúc bấy giờ gọi là đã thể nghiệm quả tu đà hoàng. Và mình hình dung con người như thế. Có cái niềm vui vật dục nào, có cái niềm vui phù thế nào nhận chìm họ được không? Thưa không. Từ cái không gian của lòng mênh mông như thế rồi, họ thể nghiệm lại đời sống này, thưa các vị. Mọi thứ ăn ngon, mọi thứ mặc đẹp, mọi thứ dục lạc trần thế, nó đều đến và đi qua rất là nhanh, rất vội. Nó không còn là cái gì lạc thú giữa trần đời cả. Cho nên họ sống giữa trần đời bình thường nhưng mà họ không đắm nhiễm, không vướng mắc. Chỉ còn một con đường duy nhất là họ thả đời sống, họ trôi vào biển thánh mà thôi. Tức là chỉ còn một điều duy nhất là họ sống giữa bình thường trong trần thế nhưng mà họ luôn an trú trong trạng thái tâm bất động, tỉnh tại hiện tiền, nhận biết chói sáng. Lúc bây giờ thì với người ấy, thưa các vị, phiền não không dính đời sống họ được. Ví thử có khởi lên một chút thì họ liền làm được một việc vô cùng dễ. Đó là họ an trú trong cái trạng thái nhận biết đơn thuần thì lập tức phiền não bị bốc khói bay đi, bị đốt cháy rụi. Cho nên thưa các vị, cái dụng công và năng lực tu của họ nó nhẹ nhàng vô cùng nhưng mà cái thành tựu họ rất là lớn lao. Còn nếu chúng ta không có đi vào cái chiều này, liễu tri được chiều này thì thưa các vị, mình ì ạch trên cái mặt bằng của tâm thức sinh diệt. Mình lấy cái tâm thức này loại trừ tâm thức kia, vô tình mình làm cho thân mình phân mảnh. Mình làm cho cái tình trạng nội chiến nó xảy ra bên trong tự thân. Cho nên càng tu có khi càng phiền não. Còn nếu mình chạm vô được cái vùng không gian của tâm này rồi thì thưa các vị, Cái chuyện tu nó vô cùng nhẹ nhàng. Cái công phu hành trì của mình nó rất là giản dị, nhưng mà cái hiệu quả của nó rất là lớn đối với đời sống chúng ta. Tâm thức của chúng ta tự nhiên nó chuyển từng ngày không lường được. Cái sự an diệu, bình ổn, từ ái, tỉnh tại, nó tự nhiên đến thôi, không có cần phải tập luyện, phải gò ép, phải công phu, phải làm cái chi ghê gớm cả. Mọi thứ buồn phiền bốc khói bay đi, không có cần làm cái chi nhiều nhặn cả. Đó là hai phương pháp thực tập để chúng ta có thể, điều thứ nhất là làm đầy tràn năng lượng từ bi nơi tâm. Điều thứ hai, tự nhiên các vị đi vào cái sự thực tập này thì nhẫn lực của các vị sẽ rất là dày, chứ không có lý do gì mà nó mỏng được cả. Đó là chúng ta nói về một phương pháp loại trừ giận tức bất an để làm cho tràn đầy nhẫn lực trong các vị. Cái điều mà giải thích thưa các vị có thể ứng dụng nó để tu tập trong từng ngày, các vị cũng có thể làm dày đời sống các vị. Và nếu mình an trú được trong một pháp hành trì, một là các vị dịch chuyển sự tác ý, hai là các vị chỉ cần nhận biết đơn thuần thôi. Đây là một phương pháp không những nó làm tràn đầy từ lực nơi trái tim của các vị, mà nó cũng loại trừ tất cả loại tâm hành tiêu cực trong các vị. Và một phương pháp giúp cho chúng ta liền tức khắc chứng nghiệm được trạng thái an lạc của pháp thân ngay bây giờ ở đây. Có điều chừng như mình chưa dám một lần buông tay vô cái vùng đất này để làm ăn thử. Thập thò thôi, chưa dám. Tu mà còn tiếc phiền não như tiếc kim cương để dành đó. Không dám một lần thử nhận diện và an trú được trong trạng thái nhận biết đơn thuần. Cái điều thứ hai mình khai thác nơi đây để các vị nhận diện, tức là cái sự tương quan của ba la mật. Cuộc sống này không có cái gì mà đơn độc thôi các vị. Thế thì pháp hành trì ta cũng thế. Các vị tu một phương pháp trong ba la mật, tức là các vị tu nhận diện đơn thuần về những trạng thái tâm hành tiêu cực, nhận diện đơn thuần về cái trạng thái sân giận đang xảy ra trong các vị, thì các vị đang thực tập đủ cả lục ba la mật chứ không phải một. Cái sự tương quan nó là như vậy. Mình ví dụ như các vị không có năng lực trí tuệ, thì các vị chỉ làm được một việc, đó là khi cơn giận nó đùng đùng nó sinh khởi thì các vị nuốt nước miếng thôi. Nuốt xuống, vuốt ngực xuống cho nó xuống. Mà nó có xuống đâu. Mấy thầy dạy là khi giận á, uống nước lạnh đi cho nó mát, cho nó bớt giận. Mà uống no bụng thì cứ uống thôi, chứ mà không hề bớt giận. Thế thì không năng lực trí tuệ, không đi sâu vào pháp hành trì, không liễu giải điều Đức Thế Tôn dạy, thì không trị được cái bệnh sân hận. Không có thành tựu được nhẫn lực nơi tự tâm ta. Cho nên cái ý đầu thưa các vị, nếu có năng lực trí tuệ, các vị mới có thể tu tập nhẫn lực được. Đó là một. Thứ hai, không đủ định lực thì không tu tập nhẫn lực được. Tại sao? Các vị an trú ngay nơi sự nhận biết đơn thuần, mới an trú có được một sát na thôi, tức là một tróc tay thôi. Cái tâm thức mình nó loạn cào cào lên, nó chạy đông chạy tây, nó lo lắng hoàn xuyên bao nhiêu chuyện, nó không có chịu dừng lại ngay cái trạng thái nhận biết đơn thuần, thì tôi thách đó. Có trời cũng không làm thế nào để làm cho nhẫn lực các vị dày, và không làm thế nào để cho cái giận tức bất an của các vị nó bốc khói bay đi được. Thế thì một cái nhẫn thôi tu tập được, nó đã có tới 5 cái ba la mật khác cùng cộng vào nó mới thành tựu được. Cho nên cái điều lặp lại là không có một pháp gì trong cuộc đời này mà nó đơn thuần hiện hữu cả. Nó đều là sự tương quan với nhau để làm thành. Rồi cái điều này dùng ví dụ để biểu đạt nó ra trong đời sống bình thường. Không có một cá nhân nào trên cuộc đời này mà có thể nói là một mình tôi hiên ngang giữa cuộc đời này mà có thể thành tựu được phẩm chất cao quý của một người tu nha. Chắc như vậy. Đành rằng các vị thiền sư thì vô cùng khích lệ ta, nhưng mà thưa các vị, nếu không có cái năng lực cộng hưởng của tập thể tăng già, không có cái sức gia bị của chư Thế Tôn trong quá khứ, không nhờ cái sự dạy dỗ hết lòng yêu thương của Thầy, thì tôi đố các vị làm được cái chi. Thậm chí ngay bây giờ các vị hình dung là nếu không có cái đức lành của những vị Thầy trong quá khứ, tức là của sư ông, Thế thì các vị một mình gánh vác nổi cái Mộc Lan này không? Mới đã thử thách đó. Không ai có tài thánh gì có thể nói là tôi không cần cái sự yểm trợ của sư ông. Thế thì các vị hình dung là mọi pháp trên cuộc đời này, một pháp này thành tựu, nó được cộng hưởng bằng ngàn vạn pháp lành khác ở trong cái nội bộ đại chúng đây. Thưa các vị, năng lực tu của mình mà suy giảm thì thưa các vị, cả một đại chúng đều có trách nhiệm. Các vị mà phiền não mà bất an mà để cho lòng các vị nó tràn đầy bao nhiêu thứ phiền muộn thì các vị vung vãi điều đó trong cộng đồng đại chúng, chứ không phải là các vị riêng chịu trách nhiệm cho chính các vị. Tu mà dở là có tội với đại chúng, đúng hay sai vậy? Thưa đúng quá đi, mình nói mình trả lời luôn chẳng chắc. Tại vì các vị mà thực tập nó rất là bệ rạc thì thưa các vị, phiền não của các vị, ưu tư sầu muộn của các vị, bất an của các vị, nó là một vùng năng lượng rất là đen tối, ảnh hưởng đến huynh đến đệ. Chứ mình đừng nghĩ là tôi rầu rầu kệ tôi chứ, mắc gì đâu, kệ xác tôi chứ. Nhưng mà không, anh trốn ra bìa rừng, anh rầu mà đó, anh khóc mà đó thì không nói làm gì, mà trốn cho xa. Mà nếu anh vẫn còn là người mang cái danh nghĩa là chúng Mộc Lan, ở trong đại chúng Mộc Lan mà anh trốn phương trời nào, anh cũng ảnh hưởng đến cộng đồng đại chúng người ta. Cho nên tu không tiến là các vị đã có tội với đại chúng, tội với thầy. Sợ chưa? Chứ đừng nói tôi phiền não là do vì tập khí của tôi, do tôi vân vân ngàn vạn nhân duyên và tôi chịu trách nhiệm về tôi với mắt gì. Thứ không, mọi pháp trên trần đời này chưa có một pháp nào, mình lặp lại, chưa có một pháp nào đứng riêng lẻ cả. Một Đức Thế Tôn khi thành đạo rồi, thưa các vị, hà sa thế giới mênh mông như vi trần, đều có nhiều Đức Thế Tôn chứng đạo. Và thậm chí là cỏ cây hoa lá này nó cũng rạng rỡ niềm vui với sự giác ngộ của Đức Như Lai. Và hành tinh này nếu không có Đức Như Lai trong quá khứ chứng chánh giác thì đừng hòng có một sinh dân nào trên hành tinh này có thể chứng được quả chánh giác. Năng lực giác ngộ của Ngài, ánh sáng tuệ giác của Ngài vẫn còn phủ trùm hành tinh này cho tới hôm nay, thưa các vị. Và gần nhất là phước hữu lậu của Đức Thế Tôn tu tập trong hà sa kiếp, nuôi được đàn con đàn cháu của Ngài cho tới hôm nay, 26 thế kỷ qua. Thế nhưng mà chưa có ông thầy tu nào mang danh Thích Tử khoác Sangati mà chết đói cả. Thậm chí mấy cái tên khùng khùng ăn mại ngoài, nó kiếm ăn không ra, nó ăn trộm một cái áo của mấy thầy, hoặc là nó bắt chước người ta nó nhái thôi, nó mai một chiếc áo vàng vàng nó mặc mà nó cũng sống qua ngày đó. Thì các vị hình dung ấy, phước lành của Đức Cồ Đàm lớn đến chừng nào. Cho nên mình đừng nói rằng mình không cần Phật, không cần đại chúng, không cần thầy. Thưa các vị, một pháp hiện diện từ ngàn vạn pháp khác hình thành. Thế cho nên một ba la mật liên quan đến năm ba la mật khác. Nếu nói rộng hơn, nếu các vị thuộc 10 ba la mật thì tu một ba la mật là tu được 10 ba la mật. Đó là điều thứ nhất, mình nói về nhẫn lực. Thứ hai, mình nói về sức mạnh, phước điền của nó. Cách đây nhiều năm, lúc ông cụ Trúc Lâm, ông đi thăm viếng mấy cái chùa Ngũ Đài Sơn, và năm đó là năm khởi đầu của những cái chương trình người ta đi, người ta quay phim về, làm những cái video thép á. Và ông cụ nó vui lắm. Đi tới đâu tham quan, ông cụ cũng lượm hồ sơ, lượm tài liệu. Ở Trung Quốc nó có một cái phần gọi là giảng giới, tức là một cái bản giới thiệu tổng quát về chùa Văn Thù, ví dụ vậy. Cụ lượm hết về, cụ ném một đống rồi nói nè, dịch cho tôi, để tôi bắt mấy thầy đọc thuyết minh trong cái phim đi Trung Quốc. Và thưa các vị, năm đó mình viết chữ Hán cũng lõm bõm thôi, nhưng mà mình có cái bệnh là ai biểu cái chi làm cái à, không biết bao nhiêu nhưng biểu dạy học, dạ dạy học không ngán gì hết, biểu chi làm đấy, sống rất là liều mạng. Có điều biểu cái điều sai với con đường tu thì không làm thôi, chứ còn biểu gì mà đúng mà có thể phát triển được sự tu thì làm hết. Biểu dịch cho tôi, dạ con dịch. Và thưa các vị, Một cái tờ giới thiệu tổng quát của người ta nó nhỏ mà mình phải lật từ điển mất cả chừng 5-3 ngày mới đọc xong, thì các vị hình dung coi dịch đâu phải là chuyện đùa. Thế mà cũng có gan. Và có một câu chuyện ở chùa Hiển Thông mà mình kể cho các vị nghe để nhớ về cái điều này thôi. Cũng phải kiếm câu chuyện cho nó dịu bớt căng thẳng đi. Thôi mình cứ nói nó căng thẳng quá. Rồi các vị ôn tập đi về mất công. Và chùa Hiển Thông nó có mặt khoảng chừng cả ngàn năm trên đất nước Trung Hoa. Và thông thường các già lam tự viện lâu lâu người ta tổ chức cái đại hội vô giá. Có nơi gọi là vô già đại hội. Vô già đại hội gần gần giống với trai đàn chuẩn tế của ta. Có điều nó hơi khác một chút là trên thì cúng dường chư Phật. Giữa thì bố thí cho người nghèo đói cơ nhỡ. Dưới nữa thì mở đại hội. Tụng kinh, chú nguyện, làm lễ, chẩn tế cho cô hồn lạc phách, tức là ba tầng. Và cái tầng cúng dường Thế Tôn xong rồi, tới cái tầng giữa đó là cái tầng bố thí cho những người cơ nhỡ khó khăn, những người bần dân, thất nghiệp, lang thang, lướt thướt, nheo nhóc, ôm con, dẫn vợ tới. Và người nghèo, người ăn mày khắp phương tới, trải hội và họ lên chùa Hiển Thông mà xin. Và cái vị tăng chủ sự làm cái công tác là bố thí cơm gạo thức ăn tới 3 ngày. Ngày thứ nhất đi qua hàng vạn con người, ngày thứ hai rồi ngày thứ ba, thì mình hình dung là mỗi ngày có ngàn vạn con người tới như thế, thì cái vị tăng chủ sự vô cùng cực nhọc. Và cái điều nó dễ phát sinh đó là cái chi? Đấy, chi sân si. Thế rồi gặp một cái bà cũng hơi khùng khùng nữa mới tức. Tại vì tay dẫn thằng bé, tay bồng đứa bé, dẫn thêm con chó nữa tới xin. Cái ông đếm một người, hai người. Tức là người đàn bà với thằng bé, với thằng bồng trên tay, ba người. À, hai người thôi. Tại vì đứa bồng trên tay thì nó đã biết ăn uống gì đâu. Cho nên bà là một, thằng bé là hai. Nhận thức ăn xong có bà kiện và nói: dạ thưa ngài, chúng tôi đi có con chó nữa là ngài là người bố thí hôm nay, vì lòng từ bi ngài để cho tôi với con tôi có ăn và con chó này nó đói, thế thì bố thí không bình đẳng. Cũng hơi quạo rồi, thôi được, bà nói cũng hữu lý, cho một phần ăn cho con chó. Bà nhận phần ăn thứ ba xong rồi nói: thưa ngài, còn đứa bé tôi đang bồng nữa mà ngài thí mà thiếu nó, đứa bé biết ăn sao? Nó: thưa ngài, đành rằng nó không biết ăn nhưng mà tôi ăn tôi cho nó bú. Phải chi thêm phần nữa là hai phần. Hơi nổi khùng rồi. Thế rồi bà nhận thêm phần thứ hai, bà nói: dạ thưa ngài, còn một phần thứ ba ngài vui lòng cho tôi nữa. Nói: phần thứ ba là ai? Con chó có rồi nè, cái thằng nhỏ chưa biết ăn cũng có rồi, phần thứ ba là ai? Thưa ngài, trong bụng tôi có một đứa nhỏ nữa tôi chưa sinh. Có nổi khùng được chưa? Nổi khùng đen. Ông sĩ vả, ông nói đồ cái thứ bần dân tham vừa vừa thôi, của cúng thí như thế này của ngàn vạn thập phương người ta phát tâm người ta cúng dường, bà không có phước đức chi, trong quá khứ đã gieo bao nhiêu quan nghiệp cho nên kiếp này vừa nghèo vừa đói, tóc tai thì như đuôi ngựa. Tại vì thưa các vị là bà dẫn con cái lên rồi thấy người ta lũ lượt cúng dường, bà không có chi cả cho nên bà cắt tóc cúng dường tháp của ngài Văn Thù, cho nên tóc tai bờm sờm như đuôi ngựa, tóc tai bờm sờm như đuôi ngựa, mặt mày không ra thể thống chi, còn tham kiếp sau bà đọa tới mấy tầng địa ngục cho bà biết. Sĩ vả chửi cho một trận, cái bà nghe chửi hơi cái bà cười kha kha đằng dài cất cánh mà bay lên. Và hóa ra là cái con chó ghẻ lác đi sau lưng đó là con sư tử lông xanh của Đức Văn Thù cởi, còn cái bà già tóc tai bờm sờm như đuôi ngựa lại là ngài Văn Thù, và bên có hai chú tiểu đồng hầu. Ông mất hồn mất vía quỳ xuống đảnh lễ. Thế nhưng mà thưa các vị, chuyện muộn rồi. Sau đó thì từ trên không trung ngài Văn Thù ngài nói xuống một bài kệ rất là hay, nó ứng hợp với điều này để mình chép bài kệ tặng cho các vị. Mình mới mày mò nhớ hồi sáng đây, và tiếng Việt thôi. Diện thượng vô sân cúng dường cụ, khẩu lý vô sân thổ diệu hương, tâm nội vô sân chân diệu pháp, bất sinh bất diệt hiển chân thường. Mình giải thích trước, diện thượng tức là trên mặt của anh này, mà không có cái nét sân si, tức là cái sự từ hòa nó có mặt, là một cái thức cúng dường tuyệt vời nhất trong cuộc đời này. Anh có cho người ta cái chi thì cho, nhưng mà mặt anh nó hầm hầm, giống như là giống như ông kẻ. Thế thì thưa các vị, dù cho người ta cũng sợ chết đi được. Mình tu mà mặt mình nó đằng đằng sát khí thì thưa các vị, người ta sợ chết đi, không ai dám lại gần đâu. Đừng có hòng mà truyền bá Phật Pháp làm chi cho mất công. Và coi chừng là nếu các vị không khéo, thì các vị một là lâm vào cái tình trạng tu mà mặt rầu rầu, hai tu mà dụng công, cái cách mà mình trấn ngự phiền não, loại trừ phiền não, dập tắt phiền não, tức là mình luôn bạo hành với chính mình, thì mặt của mình nó hầm hầm, giống như là xã hội đen vậy đó. Mặt nó ngầu ngầu vậy đó. Thế thì thưa các vị, sai. Chỉ cần làm một việc là mặt anh không có hiện cái nét sân si, đó là món cúng dường tuyệt vời nhất trong cuộc đời này. Có những vị thầy trong thế giới này, họ đâu có cần giảng pháp, thưa các vị. Mặt của họ luôn tươi cười, họ đã làm đạo được tốt lành trong nhân thế rồi. Thế cho nên diện thượng vô sân cúng dường cụ. Cụ là cái thức, tức là cái món đó. Khẩu lý vô sân thổ diệu hương. Thổ là nhả ra, nhả ra. Miệng anh mà không có một chút sân si nào thì hương thơm ngạt ngào bay ra thôi. Từng lời nói ra, đó là hương thơm nó bay ra. Trần gian này rất cần điều này. Điều thứ ba là tâm nội vô sân chân diệu pháp. Khi lòng của anh mà nó từ hòa, an ổn, không còn một chút sân si nào, thì tất cả những điều anh nói, tất cả những điều anh nghĩ, nó là loại pháp lành cứu giúp cho trần thế này. Nó là một loại năng lượng lành rất là cần để cho cuộc đời này dịu mát. Tâm nội vô sân chân diệu pháp, bất sinh bất diệt hiển chân thường. Và khi lòng không sân rồi thì thưa các vị, dễ an trú trong trạng thái bất động của tâm. Và chính trạng thái đó là thường tịch quang tịnh độ, hay là trạng thái niết bàn ngay nơi tự tâm của các vị. Và mình tạm dịch nó như thế này: trên mặt không sân thức cúng dường. Thức tức là cái món nghe. Lời không giận dữ tỏ dịu hương. Lòng không sân hận là diệu pháp. Trú tâm an tĩnh cõi chân thường. Đó là bài kệ của Ngài Văn Thù Hiển Thân ở chùa Hiển Thông năm xưa, tặng cho cái vị sư tri sự sân si. Tri sự dễ sân si lắm đó. Các vị ở đây có gặp mấy ông tri sự sân si chưa? Thông cảm cho người ta.
Thưa các vị, cái tâm của mình nó còn những cái hạt mầm của sự sân si bực bội á. Có khi nó lừa gạt mình hay lắm á. Đầu tiên mình nghĩ là mình làm bộ giận một chút, hay là làm bộ ngầu ngầu một chút để cho thiên hạ sợ. Thế rồi mình làm bộ cái nó làm thiệt luôn à. Cái chuyện đó như vậy thôi. Và mình đã từng vướng vào tình trạng này rất là nhiều lần. Đệ tử mình nó gây bao nhiêu lầm lỗi. Có lần mình đã nói chuyện với các vị đó, mình giận thôi ra. Mình biết rằng ngay bây giờ mà đánh á, đánh nó thì cái cơn sân mình nó đánh, chứ không phải là mình đánh mình dạy gì đâu. Cho nên mình để qua một đêm, để qua một buổi sáng, buổi chiều lại mình biết rằng lòng mình nó đã nguội, đã mát rồi đó. Nghĩa là đánh để dài thôi. Thế nhưng mà khi cầm cái kéo cắt những cái tược táo thì mình biết rồi đây. Nó lừa gạt. Nhưng mà thử nhìn coi là nó lừa gạt đến độ nào. Thế là nhìn không kịp. Bắt đầu vút một roi thứ nhất là bắt đầu máu sân từ tâm thức nó tràn lên, là đánh gãy một cây, cắt thêm cây thứ hai, cắt thêm cây thứ ba. Thế cho nên thưa các vị, mình đừng coi thường, an trú trong niệm nhận biết đó, đừng nghĩ rằng là ta đã loại trừ hết những cái nó ngủ ngầm trong tâm thức ta, tức là cái niệm hờn hờn, niệm sân sân, niệm giận giận. Thưa các vị, nó rất là tinh tế và nó lừa gạt ta dễ vô cùng. Tất cả những loại phiền não trong tâm thức các vị, nó đều có khả năng cực kỳ thông minh. Nó lừa gạt các vị rất là dễ. Và các vị nghe lời thủ thỉ nó rất là mát lòng. Giống như là Trư Bát Giới mà không nói thì thôi, mà nói thì Tam Tạng nghe lời. Chứ còn không nghe lời Tề Thiên. Tề Thiên là người có công, thế nhưng mà mỗi lần Tiêu Bát Giới mà chỏ miệng vô thì thưa các vị đừng hòng tề thiên, mà thưa cái gì với thầy mà thầy chấp nhận. Tam Tạng chỉ nghe Tiêu Bát Giới thôi chứ không nghe tề thiên. Thì các vị hình dung là trong tâm ta cái chất phiền não nhiễm ô, cái chất lậu hoặc nó vẫn còn tràn đầy, cho nên các vị luôn luôn cẩn trọng và đề phòng. Và mình dùng cái ví dụ sân để nói cái chiều sâu tâm thức các vị nó còn nhiều phần, nhiều tầng dữ lắm. Mà cái tầng nó vô cùng nguy hiểm, nó lừa gạt mình mà mình cảm thấy chừng như nó rất hợp lý là cái tầng ái dục của thân tâm ta. Ta có mặt giữa trần đời này từ cái niệm ái dục ban đầu để có mặt giữa trần gian này. Hay nói một cách gợi hình hơn là từng tế bào của ta đều có cái phẩm chất của ái dục. Thế thì cái tiếng nói thì thầm nó vô cùng mạnh thưa các vị, nó lừa gạt ta dễ hơn tất cả những tiếng nói khác. Tiếng nói của sân si, của buồn phiền, của thất vọng, của khổ đau nó ít hơn, nó không đủ lực mạnh. Còn cái tiếng nói của ái dục nó là cái năng lực phủ trùm đời sống của chúng ta. Đời sống anh có mặt giữa trần đời này từ cái niệm ái dục ban đầu để có mặt. Thế cho nên Thế Tôn nói một câu là mai thai giữa trần gian này chỉ có một thứ đó nó làm người ta đắm nhiễm. Nếu có cái anh chàng thứ hai giống như nó thì cả gầm trời này và nhiều hành tinh khác không ai có thể tu chứng được thánh quả. Đó là đôi nét chúng ta nói về những cái ý niệm nó tiềm phục rất sâu, những cái hạt mầm nó cất trong tiềm thức của chúng ta đáng là kinh sợ. Đó là một bài kệ để minh chứng. Và cái vấn đề chúng ta đang đi là cái phần B này, tức là công đức và sức mạnh của nhẫn lực. Trong kinh Thế Tôn dạy nè, công đức của nhẫn trì giới khổ hạnh không thể sánh kịp, người tu hành nhẫn mới có thể gọi là người có sức mạnh. Nếu ai không thể vui vẻ nhận lãnh những sự cay độc của lời mắng ác như uống nước cam lộ thì không thể gọi là người có trí tuệ nhập đạo. Và mình nêu mấy ý mà trong cái đoạn kinh Di Giáo kia Đức Thế Tôn dạy. Ý thứ nhất đó là nó vượt hơn trì giới khổ hạnh. Ý thứ hai là thành tựu được điều này mới xứng danh là người có sức mạnh. Ý thứ ba đó là xứng danh và có trí tuệ. Người càng lớn, tức là những người nhỏ tuổi hoặc là chưa phải là người lãnh đạo tập thể lớn, thì thưa các vị, cho phép chúng ta rất là phổi bò, tức là giận thì ao ao, buồn bực thì thể hiện liền. Nhưng mà càng là người lớn bao nhiêu thì các vị càng phải đủ cái năng lực trầm tĩnh, bình ổn nhiều bấy nhiêu, làm chủ một gia đình. Mà nếu các vị không có nhẫn lực, thế thì các vị làm đổ vỡ đời sống gia đình. Xây dựng gia đình, thưa các vị, mất nhiều năm, nhưng mà chỉ cần một cơn thịnh nộ, không đủ nhẫn lực để làm cho nó dịu xuống, thì các vị làm phá vỡ hạnh phúc gây dựng 30 năm, 20 năm là chuyện bình thường. Xây dựng niềm tin của con người đối với đạo, đối với công trình tu tập, có khi mất gần một đời mới xây dựng được niềm tin cho người ta. Thế nhưng mà các vị chỉ cần để cho tâm thức, giận tức của các vị nó biểu hiện một cách tự do, thế thì đổ vỡ mất niềm tin của người ta đã đặt vào các vị mất mười mấy hai mươi năm. Thế cho nên càng lên địa vị cao hơn, tức là hạ lạp càng cao đối với đời sống tu ta bao nhiêu, thì chúng ta phải luyện cho được tâm của chúng ta càng ngày càng mềm, càng dịu, nhẫn lực càng dày. Bằng không thì nó đổ vỡ công trình tu cho chính tự thân, đổ vỡ công trình tu đối với cái công tác hoằng pháp, độ sinh. Cho nên ý đầu Thế Tôn nói là nó vượt hơn khổ hạnh là như vậy. Khổ hạnh trì giới, thưa các vị, nó là cái bên ngoài thôi, biểu hiện ra bên ngoài. Còn nhẫn lực nó dày hay không, từ tâm thức tu tập chuyển hóa của các vị. Và mình lặp lại, khi có nhẫn lực là người đó có đủ lục ba la mật. Do vì nếu không trí tuệ thì không có nhẫn được, không từ bi thì không nhẫn được, không có định lực thì không có nhẫn được. Và điều thứ hai, xứng danh người có sức mạnh. Có sức mạnh đây không có nghĩa là sức mạnh cơ bắp,
hay là sức mạnh của quyền uy. Sức mạnh đây là sức mạnh của năng lực chịu đựng, sức mạnh của người đủ trầm tĩnh, bình ổn, lắng động, tỉnh tại. Người đó mới có khả năng thu phục nhân tâm, có khả năng làm được bao nhiêu thiện sự, có khả năng lãnh đạo được già lam, có khả năng đối phó với ngàn vạn phong ba bão táp giữa đời sống này đổ đến cuộc sống họ. Ngày xưa lúc mà Tần Thủy Hoàng cử quân đánh gần thu tóm sáu nước vào trong tay, các vị hình dung là còn một góc bé nhỏ của nước Yên thôi, và Thái tử Đan của nước Yên, ông nghĩ rằng cử quân đề kháng lại với Tần thì không có cách gì đề kháng được, tại vì quân của Tần bây giờ được luyện tập nó rất là hùng hậu và rất là thiện chiến. Điều thứ hai, cái hùng lực của Tần bây giờ về kinh tế, về quân sự, về võ bị, về chính trị vân vân, nó đều hội tụ đủ yếu tố để gồm thâu sáu nước về, cho nên không có cách gì mà đề kháng được cái gót dài xâm lăng của nhà Tần cả. Chỉ một con đường duy nhất, đó là làm thế nào cử được người tận cung vua Tần, thích khách Tần Thủy Hoàng, làm áp lực bắt Tần Thủy Hoàng ký một hiệp ước không được xâm phạm biên giới của sáu nước, chỉ cách đó thôi. Thế rồi bình thường thì nghe nói Kinh Kha là một người dũng sĩ, và mình hình dung là những người dũng sĩ ngày xưa đó, tâm của họ nó rất là yên, nó rất là lặng, rất là tĩnh, rất là trầm lắng, thậm chí là một hôm Thái tử Đan dùng mọi cách để mua chuộc Kinh Kha, đưa một đoàn mỹ nữ đến khiêu vũ để cho Kinh Kha vui lòng. Thế rồi trong bữa tiệc, Kinh Kha cứ cấm đầu uống rượu, và dường như con người này không bận tâm gì về cái chuyện phù hoa của trần thế của người đẹp trước mắt cả. Và sau khi tiệc tan, là Thái tử hỏi trong tất cả những gia nhân thì người gia nhân nào mà anh cảm thấy là dễ thương nhất để tôi hiến cho anh. Anh ấy nhìn chung thì chừng như chỉ có một cô nàng có đôi bàn tay rất dịu dàng. Thế rồi 5 phút sau thì Thái tử Đan bắt cô gái kia chặt đôi bàn tay đem tặng cho Kinh Kha, tại vì con người đó không phải toàn vẹn mà chỉ có đôi bàn tay thôi. Và các vị hình dung là cái sự đãi ngộ của một hoàng tử đối với một anh hùng chiều chuộng hết mức. Và nếu mà trường hợp chúng ta thì chúng ta vô cùng hoảng loạn và kinh ngạc hoặc là xót xa. Nhưng mà Kinh Kha dở mâm ra thấy đôi bàn tay của người ngọc, anh ta chỉ nhìn thôi, lòng không động. Và bằng nhiều cái cách mà Thái tử Đan lấy lòng Kinh Kha, và cuối cùng thì Thái tử Đan nói là binh Tần nó đã vào tới biên cảnh của nước Yên rồi, xin ngài vui lòng. Kinh Kha nói tôi muốn một lần đi không trở về, cho nên thưa Thái tử là tôi muốn có một người bạn đồng hành, đó là một người có đủ dũng lực không lay động trước ngàn vạn gươm giáo của vua Tần. Do vậy cho nên tôi còn trùng trình chờ một người bạn đó thôi. Nhưng mà Kinh Kha cứ hối ngày một ngày hai, cuối cùng thì Thái tử Đan đành phải vào hành thích vua Tần với một người cận vệ, đó là một người không phải là người bạn mà Kinh Kha chọn. Anh chàng đó tên là Tần Vũ Dương thì phải. Và mình hình dung là cái cuộc tiễn Kinh Kha qua sông Dịch đó, người xưa họ có hai câu hát rất là hay, bây giờ nói chuyện dông dài. Hai câu mà Nguyễn Hiến Lê dịch cũng rất là hay. Nguyên văn của nó là: Phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, tráng sĩ nhất khứ hề bất phục phản. Phong tiêu tiêu hề, chữ hề nó có âm sắc của một vĩ ngữ để đệm vào cho cái câu của nó mượt mà, nó dịu dàng. Thường thường những câu hát ngày xưa họ dùng chữ hề. Phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, tức là gió vi phúc lạnh, và dịch thủy tức là nước sông Dịch, nó rất là lạnh, lạnh căm căm à. Phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, tráng sĩ nhất khứ hề, tức là người tráng sĩ một đi rồi thì bất phục phản, là không có trở về. Nguyễn Hiến Lê dịch là gió vi vút trừ, sông Dịch lạnh tê, tráng sĩ một đi trừ không trở về. Gió vi vút trừ, sông Dịch lạnh tê, tráng sĩ một đi trừ không trở về.
đành rằng dịch được, nhưng mà nó không hay bằng cái câu nguyên văn của người ta. Nó có cái hùng khí của một con người một lần đi không trở về. Thế rồi thưa các vị, đi vô đến triều đình của vua Tần, dâng cái bản đồ nước Yên là một cái thủ cấp của kẻ thù mà Tần Vương rất là ghét. Và khi cái tay tùy tùng của Kinh Kha bưng vô thì hắn thấy gươm dao tuốt trần trong triều đình nhà Trần thì hắn rung như cày sấy vậy. Nhưng mà Kinh Kha thì vẫn bất động, không có sợ sệt, không có xanh mặt, không có đổ mồ hôi gì cả. Và ngay cái con người tùy tùng đi theo đã làm cho vua Tần đề phòng rồi. Thế rồi khi vua Tần cầm thủ cấp lên, rồi cầm bản đồ lên, rồi Kinh Kha nói: dạ tâu bệ hạ, thần có vài điều xin chỉ cho bệ hạ rõ về biên giới của nước Yên, tới đâu có vài điều mà bản đồ chưa có chỉ hết. Thế thì vua Tần nói: ngươi hãy chỉ cho ta. Hắn vô, hắn leo lên tới nơi rồi thì hắn móc dao chỉ thủ ra, hắn rượt vua Tần, hắn chém. Và thưa các vị, do vì thấy tình trạng của một cái tên tùy tướng nó rung như cày sấy, cho nên vua Tần đã đề phòng rồi. Tới chừng Kinh Kha lên thì không thể chém được vua Tần. Do vậy cho nên cái cuộc hành thích vua Tần thất bại, điều thứ nhất. Điều thứ hai, Kinh Kha nghĩ rằng là nắm áo vua Tần, kề gươm vô cổ, uy hiếp để vua Tần ký văn bản trả lại đất đã nuốt của 6 nước. Nhưng mà đâu có dễ gì. Thế rồi cuối cùng thì bá quan của triều đình tràn lên chém anh ta. Anh ta đành gục xuống, anh ta nói là tiếc thay, ta không có hoàn thiện được sứ mạng của Thái tử Đan để gửi gắm cho ta. Và câu chuyện này nó có hai điều cho chúng ta học. Điều thứ nhất, nó nằm ở cái câu này: tráng sĩ nhất khứ hề bất phục phản, đi là chết ra không có về. Các vị cũng là những người tráng sĩ đây, một lần qua sông dịch rồi không có về. Ở sông dịch thủy của Yên Đan, dịch thủy ngày xưa nó cắt biên giới giữa Yên và Tần, nhưng mà dịch thủy đây thì nó không phải là cắt biên giới gì cả. Dịch thủy nó là một lần luyện mình vào đời sống nhà Lam, là nhất khứ bất phục phản nha. Một lần đi là chết, bỏ mạng trong chùa chứ không có về được chứ ha. Một lần cạo tóc, thưa các vị, nhất khứ bất phục phản, phải đoạn trừ phiền não, phải thành tựu phạm hạnh, phải chứng nghiệm được những cái tầng tự giác nhất định. Đó là bài học thứ nhất. Bài học thứ hai, thưa các vị, là nếu không đủ nhẫn lực thì trái tim của các vị sẽ rung động trước những cái buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn giữa trần thế. Kinh Kha sở dĩ thất bại là do vì có một kẻ tùy tùng đi theo run sợ trước mũi gươm và giáo trần của nhà Tần, cho nên cuối cùng sứ mệnh bị thất bại. Thì từ bài học này quy chiếu vào đời sống tu chúng ta, thưa các vị, nếu các vị không tu tập, không tôi luyện, không tự đào tạo cho mình để có được một nhẫn lực dày, thì trong tương lai gánh vác Phật Pháp, làm đạo, hoặc là là một cánh tay yểm trợ cho công trình hoằng pháp của sư ông, các vị không thể làm cho nó hoàn thiện được, nó gãy nửa chừng thôi. Đụng vào việc khó thì các vị quay lưng. Và nó nhớ, mọi nẻo trắc trở, mọi điều khó khăn nó đều đợi các vị, chứ nó không phải chối từ, nó không phải đã hết. Mình đừng nghĩ rằng mình lên đến tầng này rồi nó hết những khó khăn, thưa các vị. Tuổi nhỏ mới vào tu nó có những cái bất trắc đợi chờ của tuổi người mới vào tu. Rồi làm sư anh gánh vác một chút việc Phật sự giúp cho sư ông thì nó có những cái trắc trở khó khăn của những người làm sư anh. Rồi mai kia sư ông theo Phật thì các vị gặp ngàn vạn điều khó khăn nó đổ tới. Rồi các vị lỡ mà làm người lãnh đạo cả một đoàn thể tăng già lớn của một châu lục, hoặc là Mỹ châu, Úc châu hay là chi đó, thì ngàn vạn điều khó khăn nó tùy theo cái mức độ làm đạo của các vị chưa bao giờ dừng. Nó chỉ dừng lại và nó thua các vị lúc các vị nằm yên trong 4 tấm ván mà người ta đóng đinh lại, khiêng đẩy vào lò thiêu thôi. Hãy nhớ. Cho nên thưa các vị, mỗi ngày sống giữa trần đời phải làm cho nhẫn lực mình dày, từ bi lực mình đủ rộng để nuôi dưỡng chính mình, và hứa với lòng rằng tán sĩ một lần đi không bao giờ quay lại, một lần đi tu không bao giờ quay lại, một lần nhận trách nhiệm trước Tam Bảo cũng không có quay lui. không có đụng mặt qua tường cái cọp rồi quay luôn, không có chuyện đó, đục thủng tường xuyên ngang. Thưa là chúng dừng ở đây, cảm ơn các vị.